Vĩnh Gia Chứng Đạo Ca, Sa Môn Huyền Giác Soạn, Hòa Thượng Tuyên Hóa Thuyết Giảng, băng số 3, Giải Hổ Tích. Tích là cây tích trượng mà người xuất gia thường dùng khi đi hành cước. Cây gậy này có hai cái vòng tượng trưng cho chân đế và tục đế. Mỗi vòng lại có ba cái khoen, hai vòng thành sáu khoen tượng trưng cho lục độ vạn hạnh. Năm xưa, một vị cổ đức dùng tích trượng rẽ đôi một cặp hổ đương khi chúng đấu với nhau kịch liệt. Đời sau, người ta kêu tích trượng là cây gậy giải cọp. Lưỡng cổ kim hoàn minh lịch lịch. Thật là rõ ràng, hai cái vòng khua lên lành lót. Nói như vậy e rằng chấp tướng chăng? Thực ra là bất thị tiêu hình hư sự trì. Không phải vậy. Như Lai bảo trượng thân tung tích. Đây là cây gậy báu của Phật, do Phật trao tay cho đệ tử, nên nó được coi như là pháp bảo. Người xuất gia có ba tấm y, một cái bát là những vật bất ly thân, lại thêm cây tích trượng đều là những pháp bảo trong đời tu hành. Tỳ kheo thì phải cho đúng kiểu cách của tỳ kheo, tỳ kheo ni cũng phải theo đúng kiểu cách của tỳ kheo ni. Đã là một người xuất gia thì phải thực sự giữ đúng quy củ, chớ không thể bạ đâu làm đó, theo lối tùy tiện. Người ta nói 3.000 uy nghi, 8.000 tế hạnh, cho nên đó là những điều chúng ta phải đặc biệt chú ý. Bất cầu chân, bất đoạn vọng, liễu chi nhị pháp không vô tướng. Vô tướng vô không, vô bất không, tức thị Như Lai chân thực tướng. Dịch là không cầu chân chẳng dứt vọng, mới hay chân vọng không chẳng tướng. Chẳng tướng chẳng không, không chẳng không, ấy mới Như Lai chân thật tướng. Bất cầu chân, bất đoạn vọng. Tại sao vậy? Bởi vì khi đã tới được gốc thì đâu cần quan tâm đến ngọn nữa. Trong một đoạn văn nói trước đây, đại ý của chỗ này đã được giảng rõ. Như tịnh lưu ly hàm bảo nguyệt, là nói một bình bằng lưu ly trong sáng ở trong thì chứa một vừng trăng, tất cả phát ra ánh sáng long lanh. Kỹ năng giải thử như ý châu, là nói nếu chúng ta hiểu thấu đáo hạt châu như ý, tự lợi lợi tha chung bất kiệt. Ta đã có lợi lại còn lợi ích cả cho người khác, lợi mình lợi người, lợi không bao giờ hết, dùng hoài không bao giờ cùng tận. Thế nào gọi là gốc? Gốc là chỉ vấn đề sinh tử vô minh, tới gốc là phá được vô minh sinh tử. Phá xong vô minh là tới gốc, và khi đã tới gốc thì vấn đề ngọn ngành rất dễ giải quyết. Do ý nghĩa này nên mới có câu không cầu chân không đoạn vọng. Thực vậy, còn có cái chân nào phải cầu nữa đâu, vì một khi đã đạt tới cảnh giới, không có cái mê lầm nào mà chẳng dứt, không có cái chân nào mà không tồn tại, thì đâu còn nói tới vọng. Tất cả đều nhất loạt chân, ngay đến danh nghĩa của chân cũng không vướng nữa. Liễu chi nhị pháp không vô tướng? Bởi vì khi đã đạt được cái lý chân là vô tướng, thì giả cũng không có hình tướng, chân vọng đều không hình tướng. Có và không cũng không hình tướng, bởi vì tự tánh ví như hư không, nên chân cũng như vọng cũng là hư không. Nếu quả quý vị chẳng còn sự mê hoặc, cái vọng tự nhiên sẽ không còn. Nếu quý vị đã minh bạch thì chân cũng chẳng hiền hiện, do đó mới nói, bất cầu chân, bất đoạn vọng, liễu chi nhị pháp không vô tướng. Vô tướng vô không, vô bất không, chẳng tướng cũng chẳng không, chẳng một hình tướng gì thì sao lại nói là có cái không? Vô bất không, đây là nói về chân không. Chân không tức là diệu hữu, chân không là chẳng không, bởi vậy mới gọi là chân không. Diệu hữu là không hữu nên mới kêu là diệu hữu. Tức thị Như Lai chân thực tướng. Đây tức là lý thể của thực tướng, là của sự rốt ráo chẳng chấp trước. Tất cả mọi thứ chấp trước đều bị phá. Đó là đại ý của đoạn văn này. Tâm kính minh, dám vô ngại, quách nhiên oanh triệt châu xa giới, vạn tượng sum la ảnh hiện chung, nhất lòa viên quang phi nội ngoại. Dịch là gương tâm sáng soi chẳng ngại, suốt thông chiếu khắp hằng xa giới, muôn tượng tùm ảnh hiện trong, một điểm viên quang không nội ngoại. Tâm kính minh, tâm của chúng ta là trí huệ đại viên kính, đại viên kính trí. Và nếu quý vị tới được chỗ này, chứng được trí huệ này thì Quách Nhiên oanh triệt châu xa giới. Quách Nhiên vừa có ý nghĩa to lớn, vừa có nghĩa là ánh sáng. Oanh triệt là trong suốt long lanh, trong chiếu ra ngoài, ngoài chiếu vào trong, không bị ngăn ngại. Châu xa giới là cùng khắp pháp giới, không chỗ nào là không tới. Vạn tượng sum la ảnh hiện chung, mọi hiện tượng trong trời đất, mọi vật từ nhà cửa, phòng ốc vân vân đều hiện ra hình ảnh ở bên trong. Nhất lòa viên quang phi nội ngoại, điểm viên quang đó là của hạt ngọc như ý. Nếu quả quý vị giải được hạt châu như ý, thấu được chân nghĩa của nó, thì lợi mình lợi người không thể dùng cho hết. Hạt châu như ý sẽ tỏa ra ánh sáng. Ánh sáng này chẳng phải ở trong mà cũng chẳng phải ở ngoài. Đó là ánh sáng của tự tánh, của chính quý vị. Có điều lâu nay quý vị không biết sử dụng nên nó bị mai một từ lâu rồi. Bây giờ quý vị mới hiểu, mới rõ, quý vị đã chứng được đại viên kính trí, cái điểm viên quang đó. Do đó mới nói một điểm viên quang không nội ngoại. Người nghiên cứu Phật Pháp cần phải dụng công lâu dài, ngày ngày tham cứu, không ngưng nghỉ, ngày ngày huân tập giáo lý, giống như phương cách ngâm tẩm hay xông khói hương của người đời. Thí dụ dùng khói để xông một vật gì chẳng hạn, một ngày chưa thấy gì, hai ngày cũng chưa được gì, nhưng lâu dần sẽ thấy màu vàng xuất hiện, tức là vật đó đã bị ướp khói. Cũng như thế, một vật nguyên rất cứng, nhưng đem ngâm lâu ngày trong nước, nó cũng biến thành mềm. Con người bổn tánh cương cường, nhưng một khi được huân tập giáo lý Phật Pháp, cũng được biến cải thành hai bên cương nhu giao hòa với nhau. Như quý vị vốn chẳng biết một pháp gì, nhưng sau một thời gian huân tập giáo lý, quý vị cũng sẽ thông hiểu Phật Pháp. Chúng ta chớ nên mắc cái tật quá hiếu kỳ. Hiếu kỳ quá đáng có thể dẫn chúng ta tới chỗ té ngã, rơi xuống hố sâu, không ra khỏi được. Như mấy người ưa thám hiểm, không chỗ nào là không tới, đến nỗi có khi uổng mạng, mà uổng mạng thì còn giá trị gì nữa. Chẳng phải lúc nào cũng đáng giá, bởi vậy chúng ta phải luôn luôn có chánh tín, để tránh những lối đi ngõ ngách, những lối hắc ám. Ham cái mới, chuộng cái lạ cũng là bệnh chung của tín đồ Phật giáo, để cuối cùng chẳng thâu lượm được kết quả gì, khiến uổng phí cả thời gian, đáng tiếc biết bao. Thường thường quý vị cứ nghĩ rằng quý vị chẳng có thời gian cho Phật Pháp, nhưng sao quý vị lại có thời gian để chạy tới chỗ của bàng môn tà đạo? Như vậy rất dễ bị chúng tà độc. Hiện tại chúng đầy rẫy khắp mọi nơi, làm cho quý vị bị mê hoặc, để rồi tương lai quý vị cũng biến thành quyến thuộc của ma, gây thêm thanh thế cho ma vương. Bởi vậy quý vị Phật tử có lòng chánh tín, không nên ngã theo đường lệch lạc, chớ theo lối tiểu xảo đầu cơ, mà phải chất phác thật thà học hỏi Phật Pháp. Đó mới chính là kỷ phận của chúng ta. Khoát đạt thông bát nhân quả, mảng mảng đãng đãng chiêu ương họa. Khí hữu trước không bệnh diệt nhiên, hoàn như tị nịch nghi đầu họa. Dịch là đắm ngoan không phá nhân quả, bừa bãi dối ren càng thêm họa. Bỏ có níu không bệnh vẫn nguyên, khác nào trốn nước xa vào lửa. Khoát đạt không, trong đời có một loại người không tin vào chân lý, cũng không tin nhân quả. Luận điệu của họ là hết thảy mọi sự đều không. Họ cho rằng con người khi mạng chung giống như ngọn đèn sau khi tắt, chẳng còn gì lưu lại. Đối với họ tất cả mọi thứ đều trở về không, do đó mới nói câu khoát đạt không. Bát nhân quả, ý nói gạt bỏ nhân quả. Những người này không tin rằng trong đời hễ gieo nhân lành thì gặt quả lành, gieo nhân ác thì gặt quả xấu. Họ không tin vào chân lý đó. Họ chủ trương chẳng có nhân quả, chẳng có báo ứng. Họ nhất loạt chối bỏ đạo lý nhân quả và báo ứng. Tuy nhiên, nhân quả và báo ứng chính là lẽ thật, làm sao mà chối bỏ được. Do đó, họ là những kẻ hoàn toàn thiếu sự hiểu biết. Họ biến thành những kẻ thô lỗ. Màng màng đãng đãng chiêu ương họa. Màng màng nghĩa là lỗ mãng, thô tục, không hiểu biết gì hết. đãng đãng nghĩa là chẳng có quy củ. Còn tệ hại hơn nữa là chẳng những không giữ một phép tắc nào, lại còn vì gạt bỏ nhân quả, nên những hạng người này đã làm sai quấy với nhân quả, họ ắt gặp tai ương, hoạn nạn, gây nên bao nhiêu là nghiệp tội mà chính họ chẳng hay. Khí hữu trước không bệnh diệt nhiên. Tại sao lại khí hữu, tức là bỏ cái có? Bởi vì một khi đã có cho rằng mọi sự đều không, chấp vào cái không, cái gì cũng trở về không, thì căn bệnh này cũng giống như bát nhân quả vậy. Chấp không, chấp có đều là thiên lệch, để rơi vào nhị biên, tức chẳng phải là trung đạo liễu nghĩa. Trung đạo liễu nghĩa là chẳng không mà chẳng có, bảo là không nhưng nó có diệu hữu, bảo là có thì nó lại là chân không. Bởi vậy, chân không và diệu hữu không hề chướng ngại với nhau. Chân không chẳng phải là cái không vì còn có diệu hữu, nhưng diệu hữu cũng chẳng phải là cái có. Nó có một phần có, nhưng nó lại không phải là hoàn toàn có, bởi vì nó cũng là cái phi hữu, cho nên mới gọi là chân không. Tức là hai mà chẳng phải hai. Chân không chẳng phải nhất định là không, cho nên kêu là diệu hữu. Diệu hữu chẳng phải nhất định có, cho nên kêu là chân không. Nếu quý vị bỏ cái diệu hữu mà chấp cái chân không là sai lầm, cho nên mới có câu khí hữu trước không bệnh diệt nhiên. Tức là nếu quý vị chấp vào lý không thì cũng mắc tệ bệnh giống như bỏ cái có vậy. Hoàn như tị nịch nhi đầu hỏa. Sự việc này giống như thế nào? Giống như khi quý vị tránh nước vì sợ bị chết đuối, quý vị lại đâm đầu vào chỗ có lửa. Lửa cũng là một tai nạn, khiến quý vị có thể chết vì lửa. Đâu có khác gì quý vị chết vì nước. Bỏ cái chấp không cũng giống như vậy, giống như người tránh nước mà nhảy vào lửa. Xả vọng tâm thủ chân lý, thủ xả chi tâm thành xả ngụy. Học nhân bất liễu dụng tu hành, chân thành nhận tặc tương vi tử. Dịch là: buông vọng tâm giữ chân lý, buông giữ tâm hoàn tâm xảo ngụy. Đạo nhân chẳng rõ dốc lòng tu, chân thành nhận giặc làm con quý. Chúng ta là người tu đạo, nếu không biết dụng công sẽ là những kẻ chấp trước rất nặng. Lỗi chấp trước nặng đó gọi là trên đầu lại mọc thêm đầu, cưỡi lừa mà còn kiếm lừa. Bởi hồ đồ không giản trạch, cứ nghĩ rằng phải. Xả vọng tâm nghĩa là không nên có tâm vọng tưởng, mà phải mang những tâm đó xả bỏ đi. Kỳ thực tâm vọng tưởng chỉ là hư dối, chẳng phải là cái này hay cái kia để có thể mang ra vứt bỏ. Chỉ cần chúng ta chẳng vọng tưởng là xong, đâu còn phải xả cái gì nữa. Thủ chân lý. Chân lý chẳng phải ở đâu bên ngoài để chúng ta phải đi tìm kiếm. Nó ở ngay trong tự tánh. Nếu hết vọng tưởng, chân lý sẽ hiện ra. Nếu không hàng phục được tâm vọng tưởng, không chịu buông bỏ, lại chấp trước vào nó, tưởng là kiếm chân lý. Chân lý chẳng phải ở bên ngoài để kiếm, nó sẵn có trong tất cả mọi người. Chẳng ai là không có, cho nên chúng ta chẳng cần phải thủ, cũng chẳng cần phải xả. Xả nghĩa là buông bỏ, thủ là giữ lại. Không cần nó là chấp tướng, mà giữ nó lại cũng là chấp tướng. Chân lý thì không có hình tướng. Vậy làm sao chúng ta có thể mang cái tâm thủ xả này để tu hành được? Cũng vì lẽ đó, trong đoạn mở đầu của bài ca này có câu: bất cầu chân, bất đoạn vọng. Chẳng cầu chân, chẳng dứt hết vọng. Nếu lại có chỗ để cầu thì chẳng kiếm ra chân, nếu muốn dứt thì hóa ra vọng. Đó là ý nghĩa của xả vọng tâm, thủ chân lý. Thủ xả chi tâm thành xả ngụy. Cũng vì có tâm thủ xả mà thành ra xảo ngụy. Nghĩa của xảo là trí huệ, mà ngụy là ngu si. Như vậy có trí huệ nhưng chưa phải là trí huệ chân chính. Trí huệ chân chính là vô trí diệt vô đắc, tức là chẳng có trí huệ mà cũng chẳng có cái được, nó là không hình tướng. Bởi vậy, nếu chúng ta mang cái ý tưởng bỏ hay giữ, tức là trên đầu lại muốn mọc thêm đầu, cưỡi trên lưng lừa mà còn đi kiếm lừa. Chân lý chính là bổn địa phong quang, là của báu trong nhà, chẳng ở đâu bên ngoài để nhọc công tìm kiếm. Bởi vậy, bỏ và giữ là xảo ngụy, vì lẽ bỏ và giữ chính là vừa trí huệ vừa ngu si. học nhân bất liễu dụng tu hành. Học nhân là nói người tu đạo, từ sáng đến tối, nếu chỉ nhằm việc xả vọng tưởng, giữ chân lý, dụng công như vậy, thì chân thành nhận tặc tương vi tử, chẳng khác gì nhận giặc làm con của mình. Nếu quả quý vị cứ một mực xả vọng tưởng, tức có nghĩa rằng quý vị có một tên giặc phải dứt bỏ, trong cái vọng lại sinh thêm một cái vọng. Còn như giữ chân lý, thì chân lý chẳng có hình tướng, chẳng có gì để quý vị giữ, cũng chẳng có gì để quý vị xả. Quý vị chẳng hiểu rõ đạo lý này nên mắc phải cái lầm cưỡi lừa mà kiếm lừa. Con lừa mà quý vị đương cưỡi trên lưng, vậy quý vị còn kiếm nó làm gì nữa? Trên đầu lại đội thêm đầu, quý vị đã có một cái đầu, vậy mà thấy chưa đủ, muốn kiếm thêm một cái đầu nữa đội lên, tự hỏi đó là nghĩa gì? Chẳng phải là yêu quái hay sao? Người tu đạo không hội được nghĩa này thì chẳng bao giờ có thể hợp nhất với đạo. Quý vị tại đây nên nghiên cứu rõ ý nghĩa này. Học Phật Pháp cũng phải học một cách thông minh trí huệ, chứ không thể càng học càng ngu si thêm. Học như thế nào mới gọi là học có trí huệ? Nghĩa là hễ làm bất cứ chuyện gì cũng phải theo đúng phép tắc, thực lòng mà làm, chứ không nên học lối thừa cơ dối trá, tranh phần tiện nghi cho riêng mình. Làm như vậy tức không phải là đệ tử chân chính của Phật, mà chỉ là mượn danh nghĩa đạo lý để kiếm lợi, để quảng cáo cho mình, mưu cầu danh dự và địa vị. Như vậy là sai. Tổn pháp tài, diệt công đức, mạc bất do tư tâm ý thức, thị dĩ thiền môn liễu khước tâm, đốn nhập vô sanh chi kiến lực. Nghĩa là tốn pháp tài, dứt công đức, chỉ vì điên đảo theo vọng thức, cho nên thiền pháp dạy không tâm, thoát chứng vô sanh sáng trí Phật. Như đoạn trên nói, xả vọng tâm thủ chân lý, thủ xả chi tâm thành xảo ngụy. Học nhân bất liễu dụng tu hành, chân thành nhận tặc tương vi tử. Chúng ta thường mắc phải một khuyết điểm là nếu không thái quá thì lại bất cập. Thái quá và bất cập đều là khuyết điểm. Chúng ta tu học không thể lấy cái tâm vọng tưởng để tu, mà phải dùng cái tâm trong sáng cố hữu của mình. Tâm cố hữu đó không thể nghĩ bàn, không chỗ nào là không biết, mà chẳng dùng tới sự ức đoán, đo đạc hay suy tưởng. Có điều mọi người không biết cách dụng công, chỉ biết lấy cái tâm huyết nhục, cái tâm suy đoán, đắn đo để tu hành Phật Pháp. Dùng các loại tâm ấy, các thức phân biệt ấy, tức là dùng sai lầm tâm ý thức, nên không thể trở về với bổn tâm sáng suốt của mình. Đó gọi là dụng tâm sai lầm. Tổn pháp tài, như vậy thì chân pháp sẽ không hiển lộ, nó bị tổn thương. Diệt công đức, quý vị tận dụng tâm ý thức để làm công đức, tưởng mình có chỗ sở đắc, nắm bắt được cái gì, thực ra đó là chấp trước. Mạc bất do tư tâm ý thức, người tu đạo không hiểu ý nghĩa này, chỉ biết mang cái vọng tâm ra hạ thủ công phu, mang ý và cái thức phân biệt ra hạ thủ công phu, người đó gọi là học nhân bất liễu dụng tu hành. Vì không hiểu đạo nên lấy tâm ý thức làm công cụ để tu hành, tức là có sự chấp trước, do đó họ càng tu thì lại càng xa với đạo. Thị dĩ thiền môn liễu khước tâm, vì lý do này thiền môn mới chủ trương liễu khước tâm. Liễu khước tâm nghĩa là không dùng tâm ý thức, như trong câu nói đàm đáo vô tâm thiện thị đạo, tức là nói đến không tâm đó là đạo. Không tâm, không ý, không thức, tâm ý thức đều không. Trong câu liễu khước tâm nói trên thì chữ tâm bao gồm cả ba chữ tâm, ý và thức. Đốn nhập vô sanh chi kiến lực, tới chỗ đó quý vị sẽ chứng được vô sanh pháp nhẫn và trí huệ lớn hiện bày. Trí huệ của quý vị đã tới mức viên dung vô ngại, quý vị đã thành một đại trượng phu. Đại trượng phu bình huệ kiếm, bát nhã phong hề kim cang diệm, phi đàn không thôi ngoại đạo tâm, tảo hội lạc hước thiên ma đờm. Dịch là đại trượng phu cầm kiếm huệ, ánh bát nhã hề kim cương lóe, đã hay ngoại đạo bạt tâm mê, lại khiến thiên ma lùi khiếp vía. Đại trượng phu, thế nào gọi là đại trượng phu? Thầy Mạnh Tử giảng về đại trượng phu như thế nào? Phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất. Ai theo được như vậy thì gọi là đại trượng phu. Phú quý bất năng dâm nghĩa là giàu sang mà không dâm. Người giàu có lắm tiền bạc, thế lực lớn, thường chẳng biết giữ phép tắc, không chịu kiểm soát hành vi của mình, hóa thành dâm loạn. Tuy nhiên, nếu quý vị cũng ở trong hoàn cảnh giàu sang mà không có hành vi dâm loạn, biết giữ quy củ, chất phác, thực thà, thì quý vị không vi phạm luật pháp của thế gian, chẳng phạm tới luật pháp của cõi trời, cũng chẳng phạm vào luật pháp của địa ngục, đó là phú quý bất năng dâm. Bần tiện bất năng di nghĩa là nghèo hèn mà không đổi. Người ta khi nghèo khó thì mất cả chí khí, chẳng từ một thủ đoạn nào, cốt sao mánh lới cho tinh khôn. Đối với người giàu thì nịnh hót, kẻ nghèo thì khinh khi, làm những hành vi hạ tiện. Tuy nhiên, nếu quý vị nghèo nhưng chí nguyện của quý vị không đổi, quý vị xử sự với đời như một chính nhân quân tử, quang minh lỗi lạc, giữ đúng nhân cách tuyệt vời, đầy đủ chí khí, không chịu đi vào chỗ bùn nhơ, đó là bần tiện bất năng di. Uy vũ bất năng khuất nghĩa là uy vũ không khuất phục được. Uy vũ tức là dùng thế lực, không chịu cúi đầu tùng phục trước bất cứ một thế lực nào, một quyền lực nào, người đó là đại trượng phu. Trên đây là nói về người đại trượng phu trong thế gian. Trong bài ca, danh từ này dùng để chỉ bậc đại trượng phu xuất thế gian. Trong tâm của đại trượng phu xuất thế thì chẳng có giàu sang mà cũng chẳng có nghèo hèn, chẳng có quan niệm về giai cấp, về quyền lực, quan niệm về mình, về người cũng chẳng còn nữa. Trong tâm chẳng còn gì, quan niệm về uy vũ cũng chẳng có. Những chuyện thế gian đã được gội sạch, chỉ còn lại là cái phong thái đội trời đạp đất, thông suốt thiên địa, trong cái hào khí triền miên và cái thái độ chính đại quang minh đầy ắp vũ trụ. Mọi ý niệm phải trái của người với của ta đã im bặt, những chuyện dính mắc thuộc loại này không còn nữa. Vậy thì người đó còn sự hiểu biết chăng? Còn hiểu biết, cái gì cũng hiểu biết cả. Có điều là họ không đi ngược lại đạo lý. Những bậc đại trượng phu ấy, họ nhờ vào cái gì vậy mà có thể giàu sang không dâm, nghèo hèn không đổi, quyền uy không thể khuất phục? Bởi trong tâm của họ không còn cặn bã, không có thứ gì làm vẩn đục tâm của họ. Bình Huệ Kiếm. Bậc đại trượng phu đã dứt mọi thứ tình ái, chẳng còn đa mang lôi thôi. Tại sao vậy? Bởi vì thanh kiếm trí huệ của vị này đã chặt hết mọi thứ dây ràng buộc, nên thất tình lục dục chẳng còn nảy sinh, và các món tài sắc danh thực thùy không còn lôi cuốn được nữa. Bát Nhã Phong Hề Kim Cang Diệm. Trí huệ bát nhã có thể ví như mũi nhọn vô cùng sắc bén, có thể chém đinh chặt đá, cắt thép như bùn. Như vậy mới có thể chặt hết các dây tình ái của thế gian, những thứ gì là ô tạp đều bị nhát kiếm trí huệ dẹp sạch. Vì hắc ám bị phá tan, do đó ngọn lửa kim cương liền xuất hiện và phát ra ánh sáng trí huệ. Quý vị xem, có người thật là thông minh, nhưng tiếc là họ quá dụng tâm, để cho mặt mũi sạm đi, tóc bạc, lưng còng, đầu không ngừng được lên nữa. Đó là vì họ đã lấy tâm, ý thức này ra để dụng công. Đại trượng phu đâu phải như vậy. Phi đàn không thôi ngoại đạo tâm nghĩa là không những tà khí của ngoại đạo bị dẹp tan, mà tạo hội lạc khước thiên ma đờm, mà số thiên ma cũng sớm bị khiếp vía, hãi sợ đến dựng tóc gáy. Đây là nói về những bậc đã thực sự trúng quả, đã thành tựu đạo nghiệp. Họ mới là những bậc xuất chúng, vượt lên trên kẻ bình phàm. Họ thực là những nam tử đại trượng phu, chứ không phải là những hạng miệng nói thì hay, mà thực tế thì chẳng làm được gì, chỉ biết nói thiền ở cửa miệng. Như vậy không thể thành bậc đại trượng phu được. Cái hay của bài Chứng Đạo Ca là nếu quý vị học cho thuộc bài này, mỗi lúc gặp chuyện gì âu sầu phiền não, quý vị đọc lên sẽ thấy phiền não tiêu tán và thân tâm biến thành sảng khoái, vui tươi. Có thể mỗi ngày tụng vài lần, chắc chắn thọ mạng của quý vị sẽ dài hơn, thân thể sẽ khang kiện hơn. Chấn pháp lôi, kích pháp cổ, bố từ vân hề, sái cam lồ, long tượng xúc đạp, nhuận vô biên, tam thừa ngũ tánh giai tỉnh ngộ, tuyết sơn phì nhị cánh vô tạp, thuần xuất đề hồ ngã thường nạp. Dịch là: nội pháp lôi gióng pháp cổ, bùa mây từ hề dưới cam lồ, voi rồng dẫm bước nhuận ân sâu, năm tánh ba thừa đều tỉnh ngộ, cỏ phì nhị đơm rồng đỉnh tuyết, vị đề hồ ta từng nếm biết. Chấn pháp lôi, kích pháp cổ, đây chẳng qua là tỷ dụ, chẳng phải là tiếng sấm hay tiếng sét thực. Ý nói lời Phật thuyết pháp có thể so sánh như tiếng giống của sư tử hay âm thanh của sấm sét. Chúng sanh đương mê man trong giấc mộng, nghe được tiếng sấm sét bèn tỉnh giấc, bỏ tà theo chánh. Đó là ý của câu nổi pháp lôi gióng pháp cổ. Bố từ vân hề sái cam lồ, bố là phân bố giải rộng ra, giải rộng đám mây pháp từ bi dưới xuống trận mưa pháp cam lồ, khiến cho chúng sinh như các cây khô héo được hưởng mưa pháp trở thành mát mẻ tươi nhuận, để từ đó mà phục hồi được pháp thân và huệ mạng. Long tượng xúc đạp nhuận vô biên, lúc đó các hàng long tượng trong pháp môn gặp mưa pháp, họ càng được thấm nhuần gấp bội. Các bậc long tượng này lại mang pháp âm, pháp vũ hiển dương, khiến cho hết thảy chúng sanh được giác ngộ. Cho nên nói: tam thừa ngũ tánh giai tỉnh ngộ. Tam thừa là chỉ thanh văn, duyên giác và Bồ Tát. Ngũ tánh là chỉ năm loại tánh: thiện, ác, định, bất định và xiển đề. Năm loại này là bao quát hết các căn tánh của chúng sinh, từ hạng thượng căn lợi trí tới hạng hạ căn ngu độn. Hết thảy chúng sanh đều được thấm nhuần mưa pháp. Tuyết sơn phì nhị cánh vô tạp. Trên đỉnh tuyết sơn có một loại cỏ rất màu mỡ. Con bạch ngưu ăn cỏ này sẽ có một thứ sữa tinh thuần nuôi dưỡng chúng sinh. Vậy là tất cả được thấm nhuần tươi mát. Bởi vậy có câu sau: thuần xuất đề hồ ngã thường nạp. Đại sư Vĩnh Gia cho hay ngài thường uống sữa cam lồ đó, biết hiệu dụng của nó như thế nào. Bởi vậy ngài cũng hy vọng các chúng sanh đều được thọ hưởng cam lồ, đặng có thể bỏ biến mê, quay về giác ngộ, lìa khổ được vui, liễu sanh thoát tử, khỏi phải chìm nổi trong cảnh luân hồi. Nhất tánh viên thông, nhất tiết tánh, nhất pháp biến hàm, nhất thiết pháp, nhất nguyệt phổ hiện, nhất thiết thủy, nhất thiết thủy nguyệt, nhất nguyệt nhiếp. Dịch là: một tánh viên thông muôn tánh hệt, một pháp bao gồm muôn pháp hết, một trăng hiện khắp tất cả nước, tất cả trăng nước một trăng nhiếp. Nhất tánh viên thông, nhất thiết tánh. Nhất tánh là chỉ Phật tánh, nhất thiết tánh là chỉ chúng sanh tánh. Phật tánh và chúng sanh tánh vốn không phân biệt. Phật tánh là chúng sanh tánh, chúng sanh tánh là Phật tánh. Hai mà không phải hai, một chẳng phải một, cũng là một, cũng là hai, chẳng phải một, chẳng phải hai. Nếu quý vị hiểu rõ thì đó là một, bằng không hiểu thì đó là hai. Hiểu rõ không hiểu rõ thì cũng chẳng phải một, cũng chẳng phải hai. Viên thông tức viên dung vô ngại, viên mãn bồ đề. Nhất tánh tại Phật chẳng tăng, tại phàm chẳng giảm, bổn lai chẳng thiếu chẳng thừa, chẳng phải hơn một chút hay kém một chút, cho nên viên thông hết thảy mọi tánh. Nhất pháp biến hàm nhất thiết pháp. Pháp của Phật có 84,000 loại, mỗi một pháp trong đó thông suốt cả 83,999 pháp kia. Toàn bộ các pháp đều dung thông với nhau, không một pháp nào ly khai. Nói là 84,000 pháp, nhưng kỳ thực chỉ là một, mà truy cứu nữa thì bổn lai một pháp cũng chẳng có. Cho nên nói, một pháp bao gồm muôn pháp hết. Nhất nguyệt phổ hiện, nhất thiết thủy. Đúng là thiên đàm hữu thủy, thiên đàm nguyệt. vạn lý vô vân, vạn lý thiên. Nghĩa là muôn đầm nước hiện muôn hình nguyệt, vạn dặm không mây, vạn dặm trời. Như có 1000 cái hồ nước, tức sẽ hiện lên 1000 mặt trăng. Vậy thì bản thể của trăng có tới 1000 mặt trăng ư? Không phải như thế. Đó là nghĩa một tánh viên thông hết mọi tánh. Vầng trăng kia chính là chân như Phật tánh của chúng ta. Vầng trăng hiện ra tại hết thảy mọi nơi có nước và hết thảy các mặt nước, có thể ví như chúng sinh tánh. Chúng sinh tánh chẳng ly Phật tánh, Phật tánh chẳng ly chúng sinh tánh. Người giác ngộ là Phật, người mê là chúng sinh. Trong chúng ta, người này tham, người kia tham, người này cầu, người kia cầu. Trông thấy vật dụng gì thì nổi lòng tự tư, thấy tiền bạc nổi lòng tự lợi. Từ đó sinh ra thói nói dối, như vậy là mê. Mê là chúng sinh, giác ngộ là Phật. Thế nào là giác ngộ? Hình tướng của giác ngộ giống như thế nào? Chẳng có hình tướng gì hết, giác ngộ là giác ngộ. Vậy không có gì biểu hiện sao? Có biểu hiện. Người giác ngộ là người có trí huệ, biết tận gốc các pháp, thấy rõ thực tướng các pháp, không bị một ngăn ngại nào. Phật tính thường có tại các chúng sinh, mỗi chúng sinh có một Phật tính. Có điều chúng sinh chỉ sử dụng chúng sinh tính mà không biết dùng tới Phật tính. Có người nói, thưa thầy, thầy giảng tới giảng lui mà con vẫn không hiểu gì. Nói cho cùng, thế nào là chúng sinh tính, thế nào là Phật tính? Vừa rồi tôi đã trả lời câu này rồi. Quý vị giác ngộ thì Phật tánh hiện ra, quý vị mê lầm thì đó là chúng sinh tính. Chỉ trong khoảnh khắc một niệm là biết. Cho nên có câu trên: một trăng hiện khắp tất cả nước, nhất thiết thủy nguyệt, nhất nguyệt nhiếp. Chẳng cứ nước nhiều hay ít, bao nhiêu ao hồ, bao nhiêu ngòi lạch sông biển, đâu đâu cũng thấy trăng chiếu không bỏ sót. Chư Phật pháp thân nhập ngã tánh, ngã tánh đồng cộng như lai hợp. Nhất địa cụ túc, nhất thiết địa, phi sắc phi tâm phi hành nghiệp. Dịch là: chư pháp thân Phật vào tánh ta, tánh ta cùng với Như Lai hiệp. Một địa gồm đủ tất cả địa, chẳng sắc, chẳng tâm, chẳng hạnh nghiệp. Chư Phật pháp thân nhập ngã tánh, pháp thân của chư Phật đã nhập vào chúng sanh tánh của ta. Ngã tánh đồng cộng Như Lai hợp, chúng sanh tánh của ta cùng với Phật tánh hòa nhập là một, hai mà chẳng phải hai. Nhất địa cụ túc, nhất thiết địa. Nếu quý vị thấu hiểu đạo lý của một địa, tức thì các địa khác, thứ nhì, thứ ba, thứ tư, đến thứ mười, quý vị đều hiểu thấu minh bạch. Còn như nếu quý vị không có trí huệ của địa thứ nhất, thì trí huệ của các địa khác cũng chẳng có. Hai câu: chư Phật pháp thân nhập ngã tánh, ngã tánh đồng cộng Như Lai hợp, chứng tỏ Ngài Vĩnh Gia đã chứng được lý thể của thập đẳng địa. Phi sắc phi tâm phi hành nghiệp. Chẳng thuộc về sắc, chẳng thuộc về tâm, cũng chẳng thuộc về hành động do nghiệp tạo tác. Đàn chỉ viên thành bát vạn môn, sát na diệt khước tam kỳ kiếp. Nhất thiết số cú phi số cú, giữ ngô linh giác hà giao thiệp. Dịch là: búng tay tám vạn pháp môn thành, nháy mắt rũ xong ba kỳ tiếp. Tất cả văn tự chẳng văn tự, cùng linh giác ấy nào can dự. Đàn chỉ viên thành bát vạn môn, chỉ trong thời gian một búng tay đã thành tựu được viên mãn cả tám vạn pháp môn. Nhanh chóng như vậy đó. Chẳng qua một khi ngộ là ngộ hết thảy, một khi xong là xong hết cả. Một khi chứng là chứng cùng hết, một khi thông thì tất cả thông suốt. Sát na diệt khước tam kỳ kiếp. Chỉ trong công phu một sát na có thể làm cho khoảng thời gian của ba đại A Tăng kỳ kiếp mất tiêu. Nhất thiết số cú, phi số cú. Chẳng kể số của các danh tướng ngôn từ, bao nhiêu lý luận đi nữa cũng vậy, tất cả đều bị quét sạch. Cảnh giới này đúng là mê thời thiên cú thiểu, ngộ hậu nhất tự đa. Nghĩa là khi mê ngàn câu cũng thấy ít, khi ngộ rồi một chữ cũng thấy nhiều. Giữ Ngô Linh Giác Hà Giao Thiệp. Các loại danh tướng văn tự bát nhã này chẳng liên hệ gì tới linh giác sáng suốt của chúng ta. Văn tự bát nhã ghi nhớ cho thật nhiều cũng chẳng nói lên được điều gì. Bất khả hủy, bất khả tán, thể nhược hư không vật, nhai ngạn, bất ly, đương xứ thường trạm nhiên, mịch tức chi quân bất khả kiến, thủ bất đắc, xà bất đắc, bất khả đắc chung chi, ma đắc. Dịch là: không thể chê, không thể khen, như hư không ấy vốn vô biên, tìm kiếm đã hay không thấy được, mà luôn trước mắt vẫn thường nhiên. Lấy chẳng được, bỏ chẳng được, trong cái chẳng được, cái gì được. Bất khả hủy, bất khả tán. Quý vị muốn tán thán pháp môn này chăng? Chẳng có gì hay để quý vị tán thán. Quý vị muốn chê nó chăng? Chẳng có gì là dở để quý vị chê. Bởi chưng gốc gác của nó chẳng có gì hết. Hãy nghe Lục Tổ nói: bồn lai vô nhất vật, hà sứ nhạ trần ai. Thể nhược hư không vật, nhai ngạn. Thể tánh của nó như hư không, cho nên có câu: tự tánh như hư không, chân vọng tại kỳ trung, ngộ triệt bổn lai thể, nhất không nhất thiết không. Vậy là nó không có ngần mé. Vật chất có mặt ở đâu cũng đều là hư không. Hư không không bị hư hoại, bởi vì nếu có gì hư hoại thì đó không phải là hư không. Bất ly đương xứ thường trạm nhiên. Chẳng cần phải kiếm nó ở đâu hết, quay đầu lại là có nó. Nó ở ngay đây. Trạm nhiên trong nghĩa của trạm nhiên thường tịch, tức là trong sáng vắng lặng triền miên. Tới lúc đó quý vị sẽ trạm nhiên thường tịch, tịch nhưng không có chỗ tịch, không hết mọi thứ, không tới cực điểm. Thử hỏi như vậy dục vọng còn sanh khởi nữa không? Một khi niệm về dục chẳng còn, thì tâm, ý thức đâu còn làm chủ nhân ông được nữa. Mịch tức chi quân bất khả kiến. Tuy nhiên cảnh giới đó quý vị có thể kiếm ra được chăng? Quý vị không bao giờ có thể kiếm được, bởi nó chẳng hề mất. Thử hỏi quý vị đi tới đâu để kiếm nó? Bổn lai là nó, vậy quý vị còn kiếm cái gì nữa? Mà còn cái gì để quý vị kiếm? Cho nên tiếp theo có mấy câu sau: thủ bất đắc. Thủ bất đắc, quý vị muốn bắt giữ nó ư? Bắt chẳng được. Xà bất đắc, quý vị không muốn cái chân như Phật tánh đó cũng chẳng được, bởi quý vị không có cách gì đem nó bố thí cho người khác. Bất khả đắc chung chỉ ma đắc, ngay trong cái bất khả đắc đó, gì cũng không đắc được. Mặc thời thuyết, thuyết thời mặc, đại thí môn khai vô ủng tắc, hữu nhân vấn ngã giải hà tông, báo đạo ma ha bát nhã lực. Dịch là: im thời nói thời im, cửa đại thí mở thông thông suốt, có người hỏi ta giải tông nào, xin thưa ma ha bát nhã lực. Mặc thời thuyết, chúng ta thấy vị đó không nói pháp, thế nhưng người đương nói pháp ở đấy. Chúng ta thấy người đương nói pháp thực ra chưa hề nói pháp. Nói như vậy là nghĩa gì? Chính bởi lẽ nói pháp mà chẳng có pháp để nói, nghe pháp mà chẳng có pháp để nghe. Lại nữa, nói pháp thì nói ở đâu, nghe pháp thì nghe ở đâu? Chính là thử xem quý vị có trí huệ hay không. Nếu có trí huệ thì thô ngôn cập tế ngữ, giai quy đệ nhất nghĩa. Nghĩa là lời nói dù thô hay tế đều quy về đệ nhất nghĩa. Còn như quý vị chẳng có trí huệ thì dầu có nói tới vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, bách thiên vạn kiếp nan tao ngộ, quý vị cũng chẳng thấy có gì là hay, có khác chi chẳng nói pháp vậy. Thuyết thời mặc, trong định nói pháp, trong định chuyển pháp luân là nghĩa của thuyết thời mặc. Ra khỏi định chuyển pháp luân cũng là trí huệ ở trong định mà ra, cho nên lúc nói là lúc nín. Đại thí môn khai vô ủng tắc. Người nói pháp vì pháp mà quên mình, trong các loại bố thí cúng dường pháp là trên hết. Vị này ước nguyện dùng pháp làm vật cúng dường, lấy pháp làm vật bố thí để thực hiện vô duyên bố thí, vô già bố thí. Bố thí hoàn toàn không có tính cách phân biệt. Vô ủng tắc là nghĩa đối với chấp trước không hề vướng một chút nào, chẳng chấp vào sự việc gì. Chẳng phải vì chấp vào cái đại chúng hoan hỷ muốn nghe thuyết pháp, chẳng phải bởi đại chúng cúng dường mình, cái này gọi là lòng tham cầu lợi dưỡng. Chẳng phải vì có ý tưởng khách khí, nhún nhường, tóm lại chẳng phải do một cớ gì khác mà thuyết pháp. Như vậy mới gọi là đại thí môn khai vô ủng tắc. Do đó có câu tảo nhất thiết pháp, ly nhất thiết tướng, nghĩa là quét sạch mọi pháp, ly hết thảy mọi tướng. Hữu nhân vấn ngã giải Hà tông. Thản hoặc lúc ấy có ai tới hỏi, ông theo tông nào, phái nào vậy? Báo đạo Ma Ha Bát Nhã Lực. Câu trả lời là, đó là trí huệ bát nhã, do định mà sanh trí huệ này. Hoặc thị hoặc phi nhân bất thức, nghịch hành thuận hành thiên mạc chắc. Ngô Tảo tằng kinh đa kiếp tu, bất thị đằng nhàn tương cuống hoặc. Dịch là, làm ngược làm xuôi trời biết đâu, rằng phải rằng trái ai rõ được. Ta sớm từng qua bao kiếp tu, nào dám sai ngoa lời dối mị. Hoặc thị hoặc phi nhân bất thức. Thoản hoặc có người nào bảo như thế là đúng, hay bảo như thế là sai. Mặc ai muốn nói sao thì nói, đúng cũng được mà sai cũng được, lòng ta tự hiểu là đủ. Nghịch hành thuận hành thiên mạc chắc. Người tu đạo chân chính không chiều theo tình đời, có lúc thì hành động thuận nhân tình mà cũng có lúc không theo nhân tình. Người đời không hiểu, không thể suy đoán bởi vì không cùng một trình độ. Nói suy đoán thì ngưỡng chi di cao, toàn chi di kiên, chiêm chi tại tiền, hốt yên tại hậu. Nghĩa là ngửa lên trông thấy càng cao, khoan vào thì thấy càng cứng, nhìn thì ở đằng trước, hốt nhiên lại thấy đằng sau. Tóm lại cao sâu khôn lường. Quý vị ở đây nếu chưa có con mắt trạch pháp, xin chớ bao giờ phẩm bình bậy bạ. Ngô Tảo tằng kinh đa kiếp tu. Ở đây Đại sư Vĩnh Gia tự nhận mình như sau: ta biết sự tình của ta như thế nào, ta đã từng tu hành trong nhiều đời, nhiều kiếp, cho nên kiếp này chứng đạo, ta mới hiểu rõ đạo nghĩa này. Bất thị đằng nhàn tương cuống hoặc. Chẳng phải giống như thông tục của người đời, quý vị khoác lác với tôi khoác lác với quý vị, quý vị tâng bốc tán tụng tôi tâng bốc tán tụng quý vị, cứ như vậy khoa trương với nhau. Kiến pháp tràng lập tông chỉ, minh minh Phật sắc tào khê lộ. Đệ nhất ca diếp thủ truyền đăng, nhị thập bát đại tây thiên ký. Dịch là dựng pháp tràng lập tông chỉ, rõ ràng tâm Phật ứng tào khê. Thoạt tiên ca diếp đèn tâm truyền, 28 đời tổ sư tây thiên. Theo như đại ý câu này thì tín đồ của Phật giáo là phải nổi pháp lôi, gióng pháp cổ và dựng pháp tràng. Kiến pháp tràng. Dựng pháp tràng là thế nào? Pháp tràng là đạo tràng, dựng lên đạo tràng. Như trong câu kiến pháp tràng ư xứ xứ, phá nghi vọng ư trùng trùng, nghĩa là dựng pháp tràng khắp mọi nơi, phá mê mờ lầm không kể xiết. Tới chỗ nào cũng tạo lập đạo tràng cho mọi người tu học. Pháp tràng là một thứ cờ để trang nghiêm đạo tràng. Tỷ dụ như phạm võng tràng chẳng hạn. Chỗ nào có đạo tràng là nơi đó có pháp tràng. Vì pháp mà lập đạo tràng, vì đạo tràng nên phải dựng pháp tràng.